mà hiện thì cái phân biệt không khởi, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Đây có phải cảnh giới của nhị thừa vốn là ngoại đạo, cái chỗ đó nhị thừa còn hóa không tới, vốn nữa là ngoại đạo. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát do chánh kiến này chẳng lập danh tướng, chẳng phải không lập danh tướng, bỏ lìa hai kiến chấp dựng lập là có và phỉ bán là không, biết danh tướng chẳng sanh, ấy gọi là như như. Như vậy thì các hạng bồ tát, các ngài do có chánh trí mà không có mắc kẹt ở danh tướng, cho nên gọi là chẳng lập danh tướng. Tuy không mắc kẹt ở danh tướng mà không nói, không phải không nói danh tướng. Thí dụ như Phật hay là các vị bồ tát, thấy cơm có nói cơm không, thấy nước có nói nước không, rồi thấy cái nhà có nói cái nhà không. Như vậy thì Phật Bồ Tát cũng nói danh tướng như người phàm phu, nhưng mà khác. Khác ở chỗ nào? Phàm phu nói danh nói tướng thì cho cái nào cũng thiệt hết, phải không? Còn Bồ Tát Phật nói danh tướng mà biết đó là hư dối giả lập thôi, không có thiệt. Thì như vậy, ở trong một cảnh mà một bên thì chấp chặt là thiệt, một bên thấy rõ nó là không thiệt. Bởi thấy rõ không thiệt cho nên tâm không giới động, vì vậy mà nó biết danh tướng chẳng sanh, ấy gọi là như như. Như như tức là tâm nó không động, không có chạy theo. Đại huệ đại bồ tát trụ như như ấy, được cảnh giới không thật có, nên được bồ tát quan hỷ địa. Những cái vị bồ tát mà an trụ được chỗ như như đó thì được cảnh giới không thật có, tức là thấy cảnh giới không có thật. Bởi không có thật cho nên tâm an trụ như như, mà tâm an trụ như như thì đó là bước lên được quan hỷ địa. Quan hỷ địa là địa nào? Tức là sơ địa bồ tát. Quan hỷ địa tức là sơ địa bồ tát. Bây giờ ở đây quý vị nào mà nếu khéo thấy, biết rõ tất cả cảnh bên ngoài do cái tâm mê loạn mà đặt ra mà khởi lên, biết rõ vậy cho nên không nhận một danh một tướng nào là thiệt hết, mà không nhận danh tướng thiệt thì người đó tâm nó an ổn. Tâm an ổn cho nên được quan hỷ, mà quan hỷ tức là tiến vào quan hỷ địa đó. Như vậy thì cái quan hỷ địa nói là sơ địa bồ tát, chứ thực ra nếu khéo tu thì cũng có thể được. Còn mình bây giờ tu mà ít có quan hỷ, phải không? Tại sao không quan hỷ? Tại vì mắc kẹt ở danh, ở tướng. Vì sao mắc kẹt ở danh tướng? Thí dụ như ngôn ngữ là danh, rồi hình sắc là tướng. Mình nghe những cái lời nói nó không có vừa ý thì mình liền buồn, nghe cái lời khen ngợi thì mình liền thích. Mà ai cũng thích được khen ngợi, phải không? Có ai thích chê không? Ai cũng thích được khen ngợi. Mà thế gian chịu khen mình hoài không? Vừa lòng người này thì học mất lòng người kia, phải không? Cho nên là ít có ai khen mình hoài. Hơn nữa là mình có như Phật đâu mà khen. Có khi thì mình cũng sanh, có khi mình suy, có khi mình đủ thứ tật. Do đó mà làm sao ta khen mình hoài? Lâu lâu có một hai điểm nào tốt ta khen một chút thôi, phải không? Còn cái điểm xấu hiện ra ta phải chê. Mà nếu mỗi lần chê là mỗi lần mình buồn, là mỗi lần khen mình thích, rồi cứ khắn chặt cái khen cái chê trong tâm mình. Cho nên rồi cứ nhớ tới huynh này chê mình, huynh kia chê khi mình, huynh nọ chê mình, nhớ vậy cái buồn, buồn hoài. Còn nếu nhớ tới người ta khen mình cái sao? Nhớ người ta khen mình cái rồi cái sanh ngạo mạn, nó ở trong đây có mình ta là hơn hết, có ta được khen mà mấy người kia bị chê, phải không? Rồi sanh lên ngạo mạn rồi cũng buồn nữa. Ngạo mạn tức là ta hơn hết, ai thấy cũng xấu hết, có mình ta chế ai vậy, phải không? Rồi lúc đó cũng không có bạn bè, thành nó cũng buồn luôn. Thì như vậy, người bị chê mình đã buồn phiền não, mà được khen là mình tự cao lên rồi mình cũng phiền não nữa, rồi rốt cuộc rồi ở đâu cũng buồn nè. Bởi vậy cho nên rồi không có cái hoan hỷ. Còn nếu mà mình không có chấp danh chấp tướng á thì có cái gì đâu mà không hoan hỷ, khen cũng tốt, khen cũng cười, chê cũng cười, không có gì quan trọng hết, phải không? Rồi thấy cái đạt mình cũng vui, mà thấy cái xấu cũng vui, không có gì chướng hết. Thì như vậy thì tự nhiên tâm mình á an nhiên đó. Thì chính cái đó đó là cái đưa mình tới cái hoan hỷ địa, tức là cả ngày an lạc, không có cái buồn phiền, không có cái khó chịu. Được Bồ Tát hoan hỷ địa rồi, hằng lìa tất cả cõi ác ngoại đạo, chính trụ chỗ xuất thế gian, pháp tướng thành thục, phân biệt tất cả pháp quyển vân vân, tự giác pháp tướng rành rõ, lìa các vọng tưởng, thấy tánh tướng khác, thứ lớp đến pháp vân địa. À, nếu mà được cái hoan hỷ địa rồi là sơ địa, thì ngang đó là lìa tất cả cõi ác, rồi cũng không mắc kẹt trong ngoại đạo nữa, mà chính trụ cái chỗ xuất thế gian. À, như vậy xuất thế gian, xuất thế gian mà không có xuất, nghĩa là vì thế gian là do thấy danh tướng thiệt, còn mình thấy danh tướng là giả, cho nên mình khác, mình ra khỏi thế gian. Mà pháp tướng được thành thục, à, pháp tướng thành thục tức là về các cái pháp tu hành của mình càng ngày nó càng được thành thục, là phân biệt tất cả pháp quyển, là tự giác pháp tướng rành rõ, giác được cái pháp tướng không có ngờ vực, tức là thấy một cách rành rẽ như là sự vật ở trước mắt, lìa các vọng tưởng, thấy tánh tướng khác, tánh tướng khác, thứ lớn đến pháp vân địa, tức là thập địa. À, như vậy thì nhờ mình bước vào được sơ địa rồi thì từ từ diễn tiến đi tới cái thập địa. Ở trong khoảng giữa đó, do sức tam muội tự tại thành thông mở tròn, được Như Lai địa rồi, các thứ biến hóa tròn chiếu thị hiện thành thục chúng sanh, như trăng đáy nước khéo cùng tột đầy đủ mười không vô tận. Vì các thứ ý hiểu của chúng sanh phân biệt nó pháp, pháp thân lìa ý làm ra, ấy gọi là Bồ Tát nhập như như mà được. À, ở trong khoảng giữa, trong khoảng giữa tức là từ sơ địa mà tiến lên thập địa, rồi lần lần tới cái thập địa đó, ở trong khoảng giữa đó có cái sức tam muội tự tại, tức là cái chánh định một cách tự tại. Chánh định tự tại nghĩa là chánh định không phải ngồi với định, mà trong mọi trường hợp đi đứng nằm ngồi đều an định, bởi vì không mắc kẹt danh tướng thì vọng tưởng đâu có khởi, cho nên gọi là chánh định tự tại. Mà được chánh định tự tại rồi thì thần thông được tròn đầy, ha, mở tròn rồi thì tiến lên Như Lai địa, tức là Phật địa. Mà khi tiến lên Phật địa thì lúc đó có các thứ biến hóa tròn chiếu thị hiện. Thị hiện để làm gì? Để làm thành thục cho chúng sanh, nhưng mà tuy làm lễ cho chúng sinh hay là độ chúng sinh mà không có người hay độ và chúng sinh được độ, cho nên nó như trăng đáy nước rồi khéo cùng tột đầy đủ mười câu vô tận. Mười câu vô tận hôm trước có học rồi đó. Vì các thứ ý hiểu của chúng sanh phân biệt nó pháp, tức là chúng sanh thích cái gì, hiểu thế nào thì tùy theo đó mà phân biệt nó pháp. Nà, như vậy thì tuy rằng tùy ý hiểu chúng sanh nói pháp, mà pháp thân chư Phật lìa ý làm ra, nghĩa là không phải do cái ý, tức là không phải do cái suy nghĩ mà được pháp thân, ấy gọi là Bồ Tát nhập như như mà được, tức là từ nhập cái như như mà được các cái diệu dụng đó. Giải thích đây tức danh tướng mà được như như, chẳng lập danh tướng, chẳng phải không lập danh tướng, lìa kiến chấp có không, chính được pháp thể. À, chẳng lập danh tướng nhưng mà tùy thuận chúng sanh cũng nói danh tướng. Mà nói danh tướng là vì sao? Vì lìa được cái kiến chấp có không rồi, cho nên các ngài được pháp thể. Cho nên tức nơi danh tướng mà được như như, pháp vị như như, tức là cảnh giới không thật, có quan hỷ địa không thật có, là quan hỷ địa. Đến địa này rồi, hàng lìa tất cả ác kiến, gọi là xuất thế gian. Do đó chân như pháp tướng thứ lớp thành thục, tức là hay thuận pháp như quyển, dùng trí tự giác khởi các pháp hạnh. Nói rằng Bồ Tát dùng cái trí tuệ xem thấy các pháp như quyển, rồi từ đó mà khởi cái giác hạnh lợi ích cho chúng sinh. Vì vọng tưởng đã thấy các pháp tướng khác, nghĩa là tất cả pháp chân như thật tướng không có một khác, thấy một khác là vọng vậy. Về tới chỗ chân như thật tướng thì không có thấy một, không có thấy khác. Nếu ai thấy nó một nó khác đó là vọng. Bồ Tát tức vọng tức chân, nên hay dùng tướng không tướng dựng lập các địa, tùy sức tâm muội thành thông tự tại, cứu cánh Phật địa, biến hóa chiếu diệu đối hiện sát thân như trăng đáy nước, đầy đủ mười câu vô tạng. Vì các chúng sanh phân biệt diễn nói, đây gọi là pháp thân lìa ý tạo ra, nhậm vận như như. Cái câu này nói là Bồ Tát tức vọng tức chân. Tại sao nó tức vọng tức chân? Ngay nơi danh tướng đó mà thấy nó thiệt thì tức là vọng. Ngay nơi danh tướng đó mà thấy nó là hư dối tức là chân. Chứ không phải ngoài danh tướng mà tìm có cái chân. Như vậy thì tức vọng tức là chân. Nên hay dùng tướng không tướng, dùng các cái danh tướng đó mà thấy nó không tướng, lập ra các địa, rồi tùy theo cái sức thành thông của chánh định mà đi tới chỗ cứu cánh Phật địa, rồi có những cái diệu dụng chiếu diệu đối hiện sắc thân. Tức là tùy theo cái chúng sinh, cái trình độ họ thế nào, cái nhu cầu họ thế nào, các ngài tùy đó mà giáo hóa. Rồi mà giáo hóa mà không thấy có thật mình thật người, cho nên việc làm như trăng đáy nước. Do đó mà đầy đủ mười câu vô tận, làm hoài không có cùng. Vì các chúng sanh phân biệt giữa nó, như vậy gọi là pháp thanh lìa ý tạo ra. Vì vậy cho nên cái pháp thanh nó không gần với cái, nó không hợp với cái ý. Vì ý là sanh loạn tưởng, còn pháp thanh là như như, thì nó là nhậm vận như như. Đọc tí coi an trụ thiện tâm.
D2. Chỉ tất cả pháp thải vào năm pháp có bốn. Ơ 1. Chỉ ba tự tánh vào năm pháp. Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn, tại sao Thế Tôn nói ba thứ tự tánh vào năm pháp? Là mỗi cái có tự tánh riêng. Thì câu hỏi này của ngài Đại Huệ, ngài hỏi rằng tại sao Phật nói ba thứ tự tánh vào năm pháp? Mỗi cái thì nó có cái tự tánh riêng của nó, mà tại sao ba cái này lại vào trong năm cái kia? Thì ba cái tự tánh, quý vị nhớ ba tự tánh là gì không? Một là biến kế sở chấp tánh, hai là y tha khởi tánh, ba là viên thành thật tánh. Đó là ba cái tánh đó. Ba tánh đó nó vào trong năm pháp. Tại sao nó vào trong năm pháp? Bởi vì ba cái nó có cái thể tướng riêng của nó, và Phật lại nó vào trong năm cái đó là sao? Đây, đó là cái nghi của ngài. Phật trả lời: Phật bảo Đại Huệ, ba thứ tự tánh và tám thứ hai thứ vô ngã thải vào năm pháp. Thì câu trả lời này tổng quát, không phải chỉ ba cái tự tánh đó vào năm pháp thôi, mà cả tám thứ nè, hai thứ vô ngã cũng vào trong năm pháp. Đại Huệ, danh và tướng kia là vọng tưởng tự tánh. Cái danh và tướng là vọng tưởng tự tánh. Đại Huệ, nếu y vọng tưởng kia sanh tâm, tâm sở, tâm pháp, tức là tâm sở gọi là đồng thời sanh như mặt nhật và ánh sáng đồng, ánh sáng đồng, các thứ tướng mỗi thứ riêng phân biệt gìn giữ, ấy gọi là duyên khởi tự tánh. Quý vị thấy hai cái, hai cái tánh là gì? Cái thứ nhất là nói rằng danh tướng là vọng tưởng, bởi vì mình chấp theo danh theo tướng cho là thiệt đó, thì đó là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là biến kế thể chấp. À, rồi từ y nơi vọng tưởng đó mà có chia ra tâm vương, tâm sở. À, tâm vương, tâm sở, hai cái đó nó đồng thời sanh, giống như mặt trời vãng sáng. Như vậy thì hai cái đó nương nhau mà sanh đó thì gọi là y tha thể tánh. À, như vậy thì hai tánh nó cũng là từ nơi danh tướng mà ra. Đại huệ chánh trí như như vì không thể hoại nên gọi là thành tự tánh. À, cái chánh trí và như như hai cái đó là cái thể không cái gì phá hoại, không bị vô thường, cho nên gọi là viên thành thật tánh. À, như vậy thì năm pháp nó gồm cả ba cái tự tánh ở trong. À, đây giải thích. Đây nó ba thứ tự tánh, tám thứ, hai thứ vô ngã phải vào năm pháp. Và lại trước nó ba tự tánh vào năm pháp, danh tướng không tánh, vọng chấp mà thành. À, cái danh và tướng nó không có thực thể, do vọng chấp mà thành. Cho nên nhiếp danh tướng phải là biến kế chấp. À, y danh tướng vọng chấp mà khởi phân biệt tâm, tâm số, tâm là tâm vương, tâm số là tâm sở, tâm số pháp. Một lúc chấm hiện, không có trước sau, như mặt nhạc và ánh sáng, gọi là duyên khởi tánh, tức là y tha khởi tánh. Nếu đạt vọng chấp danh tướng vốn không tự tánh, à, nếu mà thấu suốt danh với tướng đó không có cái tự tánh, tức là không thực thể, thì tâm vương, tâm sở, tâm, tâm số pháp liền đó tiêu sạch. À, nếu mà thấy danh tướng đều là không thực như quyển như quá, thì đâu có giấy cái niệm phân biệt mà có tâm vương, tâm sở. Tiêu sạch tâm theo tướng, tức là cái tâm mà chạy theo tướng nó tiêu sạch rồi, thì trí chiếu sáng ngời. À, tức là cái chánh trí nó chiếu sáng, liễu đạt tướng tánh không. À, tướng không tánh, à, chơi như hiển bài, nên gọi là viên thành thật tánh. À, mình thấu suốt các cái tướng đó nó không có thực tánh, nó không có thực thể, thì như vậy đó là cái chân như nó hiển bài. Mà chân như hiển bài thì gọi đó là viên thành thật tánh. À, như vậy thì ba pháp nó vào trong năm, ba tự tánh vào trong năm pháp. Ê, hai chỉ tám thuyết hai vô ngã vào năm pháp. Lại nữa đại huệ, tự tâm hiện vọng tưởng có tám thứ phân biệt. Tám thứ phân biệt tức là tám thức á, nghĩa là thức tàn, tướng thức tàn. Thức tàn tức là thức thứ tám, ý là thức thứ bảy, ý thức là thức thứ sáu, và năm thức thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân đó. À, như vậy là tám thức. Tướng chẳng thật vì vọng tưởng, như vậy thì cả tám thức đó đều là tướng không thật, do vọng tưởng mà hiện, chứ không có gì lạ. À, ngã và ngã sở, hai cái nhiếp thọ diệt thì hai vô ngã sanh. À, ngã và ngã sở, hai cái nhiếp thọ, năng nhiếp là ngã, sở nhiếp là ngã sở. Hai cái đó mà diệt rồi thì thành ra hai cái vô ngã chứ gì. Thế nên đại huệ, năm pháp này thanh văn duyên giác Bồ Tát Như Lai tự giác thánh trí, các địa tương tục thứ lớn, tất cả Phật pháp thải vào trong ấy. Thì như vậy Phật tóm lại năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như, không những là ba cái tự tánh, tám cái thứ thức, hai cái thứ vô ngã nhiếp về năm pháp này, mà tất cả Phật pháp nó cũng nhiếp thuộc vào trong pháp này hết. Thì đó là để thấy rõ, nếu chúng ta tu hành chỉ thấu suốt được năm pháp thì nó nhiếp hết tất cả pháp khác. À, ở đây nói rằng tướng thức tàn, ý thức và năm thức thân, tướng chẳng thật vì vọng tưởng. À, tất cả từ tàn thức cho tới mấy thức sau đều gốc từ vọng tưởng. Thì quý vị mới thấy ở trong nhà thiền nó đơn giản, nghĩa là ai giấy khởi nghĩ cái gì đó thì đều nói nó là vọng tưởng, chứ không phân biệt đây là tâm sở thiện, tâm sở á hay là đây tâm vương gì hết, phải không? Chỉ nói một cái tên là vọng tưởng. Bởi vì đó là nắm cái chỗ cốt yếu của nó mà nói. Còn phân biệt tám thức này kia đó là trên cái sự tướng của nó mà nói. Bởi vậy cho nên Ngài Vô Nghiệp, ai hỏi đạo lý gì thì Ngài cứ nói một câu sao? À, chớ vọng tưởng, khỏe biết mấy, khỏi cần giảng gì hết. Hỏi gì cứ nói chớ vọng tưởng rồi. Thì như vậy thiền sư không có hao hơi. Còn mình nó đang hao hơi quá là tại vì mình phải đi chi tiết. Như vậy đó, chúng ta mới thấy bây giờ có nhiều người học về tâm lý học, phân chia tâm lý mình nó nhiều loại, loại này loại nọ loại kia, thì học cho đã, học tâm lý học mà tới bằng cử nhân tiến sĩ về tâm lý đó, thì quý vị thấy hay chưa? Nếu mà nói theo thiền sư thì cũng là vọng tưởng cái một rồi, thấy không? Tất cả cái tâm lý đó đều là vọng tưởng, nó đơn giản. Còn cái kia học bao nhiêu năm để rồi rốt cuộc cũng là mớ vọng tưởng, chứ có gì thế đâu. Mà chia sẻ tâm lý đã đời rồi cũng chết như ai, rồi cũng lẫn quẩn luân hồi, không có đi đâu được hết. Còn mình bây giờ chỉ học cái biết nó là vọng tưởng, cái em ru, phải không? Không theo nó rồi thì trở thành là chánh trí như như. Nó đơn giản như vậy. Bởi vậy cho nên cái học đạo là học cái thật để trở về, chứ không phải học những cái tướng phân biệt chi ly của ngoại cảnh bên ngoài hay là nội tâm bên trong. Thì như vậy đó, để thấy rõ năm pháp ba tự tánh đều nó nằm ở trong hết, chứ không tất cả nằm ở trong năm pháp hết, chứ không có riêng cái thứ nào. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy, nghĩa là hiện giờ mình muốn được hai cái vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, thì mình đừng có chấp cái thân này là thiệt, cái cảnh ngoài là thiệt, tức là thân này là năng nhiếp, hay là thân tâm này là năng nhiếp, ngoại cảnh là sở nhiếp. Nghĩa là hai cái đó mà mình không chấp thì đó là những cái nhiếp thọ diệt. Mà diệt được thì thành hai cái vô ngã chứ có gì. Như vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà chư Phật đã thấy rồi, thấy rõ tất cả Phật pháp đều nằm chung ở trong đó chứ không có nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy bao nhiêu kinh điển mà chúng ta học thì thường nghe nói tới 84,000 pháp môn gì gì đó, nhưng mà thiệt ra thì nằm trong năm pháp hết chứ không có ngoài. Giải thích đây nói tám thức hai vô ngã vào năm pháp, chẳng giác tự tâm hiện ra tám thứ thức tướng một lúc chóng sanh, mỗi cái có tự loại, lập bài vọng tưởng, năng vọng, sở vọng, nhân pháp rõ ràng. Nghĩa là mỗi cái chia ra từng phần, từng loại, cho nên có tự loại riêng, rồi thành ra vọng tưởng, rồi có cái năng vọng, có cái sở vọng, nhân và pháp rõ ràng. Nếu giác tự tâm hiện ra thì kiến phần, tướng phần như văn tiêu dung, liền chuyển tâm, ý thức mà làm tứ trí, năng thủ sở thủ không, trí và tịch lẫn nhau hiển hiện. Nếu mình giác tất cả pháp là tự tâm mà hiện ra thì tướng phần và kiến phần, hai cái đó như văn tiêu đều là tự tâm hiện ra, thì có cái gì là năng, có cái gì là sở, mà có kiến phần tướng phần. Vì vậy cho nên nó như văn tiêu. Như vậy thì mình mới chuyển được tâm, tức là tàn thức, ý là ý thức, là ý căn, ý thức, và nó trở thành ba cái đó, chuyển thành ra tứ trí. Rồi năng thủ, cái sở thủ, năng thủ là mình, sở thủ là cảm, đều không. Thì khi đó trí và tịch, trí là cái trí tuệ, chánh trí đó, tịch là như như, lẫn nhau hiển hiện. Cho nên nhị thừa Bồ Tát Như Lai đã có trí địa tự giác phải vào năm pháp. Tất cả quý vị đó được giác đều không ngoài năm pháp này. Ơ ba chỉ tất cả Phật pháp vào năm pháp. Lại nữa đại huệ năm pháp là tướng, danh, vọng tưởng, như như, chánh trí. Ở đây nói khác hơn đoạn trước. Đoạn trước thì nói danh, tướng, vọng tưởng, tính trí, như như, phải không? Ở đây nói rằng tướng, danh, vọng tưởng, như như, tính trí, à, nó khác. Thì tại sao Phật nói khác như vậy? Thì đây đọc cái đoạn sau sẽ thấy. Đại Huệ, nếu ở chỗ hình tướng, sắc tượng vân vân hiện, ấy gọi là tướng. À, bởi vì có những cái hình tướng, có những sắc tượng đó thì gọi là tướng. Nếu kia có tướng như thế gọi là bình vân vân, tức cái này không phải cái khác, ấy gọi là danh. À, tôi nói ví dụ như ở trước cửa cái nhà giảng có những cái cây, cái cây thì mình đặt tên như cây vú sữa, rồi đặt tên là cây đào, đặt tên là cây bách, vân vân, có bao nhiêu thứ cây đó, thì căn cứ đâu mà đặt tên? À, bởi cái tướng đó, cái cây nó có cái trái mà mũ nó giống như sữa thì đặt tên là cây vú sữa. À, cây mà có cái trái, cái hột nó lọt ra ngoài thì gọi là đào lộn hột, đó, phải không? Cây mà nhiều lá quá thì đặt ra cây cắt quá nhiều cái bát nữa. Thì như vậy tùy cái loại mà đặt tên. Bây giờ ba cái thứ cây đó ở trước mắt mình đó, bây giờ ai chỉ cây cắt mà nói cây này là cây vú sữa, mình chịu không? À, chỉ cây vú sữa nói đây là cây cắt, mình chịu không? À, đó là khi có danh có tướng rồi thì mình chấp chặt vào danh tướng đó. À, mà chấp chặt vào đó cho nên rồi mình không có thể nào mà thoát được hết. Cho nên từ tướng mà lập danh. À, từ cái tướng rồi mình mới lập ra cái danh. Danh nó tức là cái tên. Thì như vậy tướng có trước rồi cái danh mới có sao? Cũng như mình có ra đời ba má mới đặt tên, phải không? Mình chưa có ra đời có đặt tên được không? À, do đó cho nên có cái tướng rồi sao mới có cái danh. À, ở đây nó ví dụ như cái bình, cái bàn, cái ghế vân vân. À, lập bài các danh hiển hiện các tướng bình vân vân nơi tâm, tâm pháp tức là tâm gương, tâm sở mình, ấy gọi là vọng tưởng. À, người có danh có tướng rồi cái mà khởi ra cái phân biệt gọi là tâm gương, tâm sở đó, thì tất cả cái phân biệt ấy gọi là vọng tưởng. À, danh kia tướng kia cứu cánh không thể được, trước sau không giác, nơi các pháp không tiễn chuyển, lìa vọng tưởng chẳng thật, ấy gọi là như như. À, căn cứ trên cái danh đó, căn cứ trên cái tướng đó, biết rõ ràng tột cùng nó không thiệt, cứu cánh không thể được tức là tột cùng không thể được, không thể được tức là không thiệt. Bởi vậy cho nên trước sau không giác, nơi các pháp không tiến triển, tức là nơi các pháp mình không có khai thác, mình không có tìm kiếm. À, rồi mình lìa vọng tưởng chẳng thật thì gọi đó là như như. Đó cách đơn giản hơn, nơi danh nơi tướng kia mà mình không có giấy cái phân biệt tìm kiếm, phân biệt chia ly nó, hay là phân biệt để mà giải thích nó, thì đó là không có vọng tưởng. Mà cái không không vọng tưởng đó là như như. À, trên thật quyết định cứu cánh tự tánh không thể được, kia là như tướng. Ta tức chư Phật tùy thuận nhập xứ, khắp vì chúng sanh như thật diễn nói, lập bài hiển hiện, nơi kia tùy nhập chánh giác, chẳng đoạn chẳng thường, vọng tưởng chẳng khởi, tùy thuận tướng tự giác thánh thú, mà tất cả mọi đạo thanh văn duyên giác không đạt được, ấy gọi là chánh trí. À, thành ra như như là không khởi vọng tưởng thì gọi là như như. Mà bây giờ cái chánh trí ở đây Phật nói hồi nãy, cái chánh trí là biết danh tướng không thiệt gọi là chánh trí, từ biết không thiệt đi tới tâm yên định là như như. Còn ở đây Phật nói rằng nghĩa là khi mà mình biết các cái pháp danh tướng không thiệt, mình không có theo, không có đuổi theo, không vọng tưởng, mà không vọng tưởng tức là như như. Mà được cái như như đó rồi, cho nên nó là chân thật quyết định cứu cánh tự tánh không thể được, kia là như tướng. Cái như tướng đó đó, cái tướng như như đó, ta tức chư Phật tùy thuận nhập xứ. Ta tức là chỉ cho Phật Thích Ca và tất cả chư Phật tùy thuận nhập thiết, tức là tùy thuận mà vào cái chỗ nào đó thì khắp vì chúng sanh như thật diễn nói lập bài hiển hiện. Tức là khi vào một chỗ nào thì tùy theo cái tâm bệnh chúng sanh mà nói đúng như thật để cho họ hiểu, để cho họ giác. Nơi kia tùy nhập chánh giác chẳng đoạn chẳng thừa, vọng tưởng chẳng khởi. Tức là nơi kia khiến cho họ, những cái chúng sinh đó được vào chánh giác, không mắc kẹt bên đoạn, không mắc kẹt bên thường, không có khởi các thứ vọng tưởng. Tùy thuận tướng tự giác thánh thánh thú mà tất cả mọi đạo thanh văn như giác không được, vân vân. Thì như vậy tức là Phật nói cái chánh trí là sau khi được như như rồi, tức là thành Phật rồi, thì chừng đó mới tùy thuận đến đâu vào nơi nào, thấy tâm điểm chúng sanh thế nào, rồi theo đó mà nói pháp để đánh thức tỉnh, làm cho họ giác ngộ. Thì cái tâm mà giáo hóa để cho chúng sinh được giác ngộ, cái trí tuệ đó, cái trí tuệ tùy thuận đó, đó gọi đó là chánh trí. Như vậy thì cái chánh trí ở trước đó, là cái chánh trí của tự mình, mình giác. Và cái chánh trí mà Phật đặt sau đây đó, là chánh trí của Phật giác tha. Hai cái chánh trí nó khác nhau, cho nên đoạn này mới để chánh trí sau cái như như. Đại huệ ấy gọi là năm pháp, ba thứ tự tánh, tám thứ hai thứ vô ngã, tất cả Phật pháp phải vào trong ấy. Thế nên đại huệ phải tự phương tiện học, cũng dạy người khác chớ theo nơi nào. Như vậy thì biết rõ năm pháp này, tất cả pháp khác nó đều nằm ở trong đó. Như vậy thì mình ráng phải tìm phương tiện tu học, rồi đem cái đó dạy cho người khác học, chứ đừng theo nơi nào khác. Nơi nào khác tức là những cái thuyết mà nó không phải như lời Phật dạy. Giải thích: đây nói tất cả Phật pháp đều vào năm pháp. Giải thích lại năm pháp chỉ người tùy thuận chánh trí như như thứ lớp chứng được nên gọi là phương tiện. Xét nói nhân tướng được danh, theo danh hiển tướng lập bài vọng tưởng, thải hiển tất cả danh tướng đều không thể được. Trước sau không giác, đối trong các pháp không có chuyển chuyển, chỉ lìa vọng tưởng tức là như như. Đây là tất cả pháp tự tướng chân như, thập địa Bồ Tát chỗ chứng có cạn sâu, chẳng phải hàng nhị thừa, nên nói ta và chư Phật tùy thuận nhập xứ. Tùy thuận nhập xứ tức là tùy thuận cái chỗ vào. Vô phân biệt trí, duyên chân như cảnh. Nếu duyên các cái duyên khác thuộc về hậu đắc trí. Cái chỗ này những cái từ quý vị nghe khó hiểu. Vô phân biệt trí tức là cái trí mà không có phân biệt. Mà đã không phân biệt thì sao gọi là trí? Bởi vì ở đây chúng ta lâu nay cứ nghĩ trí là cái gì giỏi phân biệt, phải không? Phân biệt khéo, phân biệt chia ly, phân biệt tế nhị thì gọi đó là người có trí. Nhưng ở đây Phật nói cái vô phân biệt, cái đó là trí. Thí dụ như mình nhìn tất cả sự vật thấy rõ mà không có cái khởi niệm nói cái này tốt, cái kia xấu gì gì hết, thì đó là vô phân biệt trí. Tại sao gọi là trí? Vì nó là sát mà không có phân biệt, có sát mà không có phân biệt. Mà trí đó thì thuộc về thể, cho nên cái chỗ khác cũng gọi là căn bản trí. Vô phân biệt trí cũng gọi là căn bản trí. Rồi duyên khác thuộc về hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là trí được ở sau. Ở sau là thế nào? Tức là từ cái vô phân biệt trí, tức là căn bản trí đó rồi, rồi sau này mình tùy duyên để giáo hóa chúng sinh, trí biết tâm niệm chúng sinh trình độ cao, trình độ thấp, hiểu biết thế nào, mình giải thích cho họ nhận, họ hiểu, tùy thuận so sánh sai biệt, thì cái trí đó gọi là hậu đắc trí. Mà trí đó chỗ khác gọi là sai biệt trí, hậu đắc trí hay là sai biệt trí. Thì như vậy cái hậu đắc trí là cái trí sau, còn cái vô phân biệt trí là cái trí trước. Cho nên cái kia cũng gọi là căn bản trí, rồi cái này gọi là hậu đắc trí, rồi cái kia cũng gọi là vô phân biệt trí, rồi cái này cũng gọi là sai biệt trí. Xong hai trí thể một mà dụng khác, liễu tục cũng do chứng chơn, nên hai trí đều do chơn như bài hiện. Nói là hai trí này thể là một mà dụng thì khác. Đứng về thể thì nó đâu có rời như như, nhưng mà khi cái trí kia thì vô phân biệt, cái trí này thì tùy chúng sinh mà có phân biệt diễn nói. Cho nên thể thì một mà dụng thì khác. Liễu tục cũng do chứng trên, sở dĩ mình rõ được cái tục đế là do mình cũng chứng được cái trên đế, thấy cái trên rồi mới rõ cái tục, cũng như biết cái thật rồi mới biết cái giả. Như vậy thì do nhận ra cái thật mới biết cái kia là giả. Vì vậy mà nói liễu tục cũng do chứng trên. Nếu hai trí đều do chân như, nên hai trí đều do chân như bài hiện. Như vậy thì hậu đắc trí hay là vô phân biệt trí đều gốc từ chân như mà ra. Tùy thuận hai trí chứng đã chân như, được vào chánh giác, đến chỗ cứu cánh, phi thường phi đoạn, hiện tha thọ dụng thanh độ và biến hóa thanh độ, như thật diễn nói, phá các lý nghi, nên nói tất cả Phật pháp phải vào năm pháp, do tự chứng biết chẳng từ nơi khác được. Bởi do cái được cái hai trí này, bởi vậy cho nên Phật gọi là giác ngộ viên mãn. Đến cái chỗ viên mãn đó rồi, không còn có thường hay là phi thường, đoạn hay là phi đoạn, cho nên nó phi thường phi đoạn. Rồi khi đó mới hiện tha thọ dụng thanh và tha thọ dụng độ. Tha thọ dụng thanh là sao? Tức là thanh Phật có chia tự thọ dụng và tha thọ dụng. Tự thọ dụng là cái mà Phật tự biết tự hưởng mà người khác không thể biết. Còn tha thọ dụng tức là cái tướng mà người khác thấy được để phát tâm tu hành, phải là tha thọ dụng. Thì cái tướng của Phật để khiến cho người ta thấy phát tâm tu hành, đó gọi là tha thọ dụng thanh. Rồi cái cảm của Phật để mà cho người ta nương tu hành, gọi là tha thọ dụng độ. Như vậy cho nên có tha thọ dụng thanh độ. Như vậy thì tha thọ dụng thanh, tha thọ dụng độ đó là do cái chỗ mà chư Phật. Thì cái tha thọ dụng thanh, tha thọ dụng độ là khi cái trí tuệ được viên mãn thì có đầy đủ hai cái thứ đó, đó là tự thọ dụng và tha thọ dụng. Bây giờ tôi nói cái thí dụ chút xíu thôi. Đối với cái giác của Bồ Tát, cái giác của Phật đó, như là cát ở trong bãi sa mạc trùng hết. Còn đối với cái hiểu, cái biết của tôi á, giống như một hạt cát nhỏ xíu trong cái bãi sa mạc đó. Nhưng bây giờ tôi cũng có cái tha thọ dụng thân, tha thọ dụng độ vậy. Có không? Ví dụ như giờ mấy chú nghe thấy tôi nói, thấy tướng nghe lời tôi nói mà phát tâm tu thì gọi là tha thọ dụng thân. Khi phát tâm tu rồi thì tôi cách chùa, cách thiền đường, cách nhà tăng rồi cho ở, thì đó là tha thọ dụng độ, phải không? Nghĩa là mình có chút tiếu tí hơn mà cũng có được cái độ nhỏ nhỏ, tha thọ dụng nhỏ nhỏ. Huống nữa là Phật viên mãn thì tha thọ dụng thân, tha thọ dụng độ, cái đó nó đầy đủ không đi, phải không? Bởi vậy nên tùy nguyện các ngài mà có thân có độ đúng như cái nguyện để cứ giúp chúng sinh. Rồi như thật diễn nói phá các lý nghi, nên nói tất cả pháp thải vào năm pháp. Như vậy thì biết tất cả pháp là từ năm pháp mà ra, do tự chứng biết chẳng từ nơi khác được. Cái đó thì tự chứng biết chứ không phải từ ai đem đến cho mình. Bốn tổng tụng, Thì ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ năm pháp ba tự tánh và cùng tám thứ thức, hai thứ không có ngã, thải nhiếp thuộc đại thừa. Thì đây là tóm lại, nói năm pháp, nói ba tự tánh, nói tám thứ, nói hai thứ vô ngã, những cái đó đều nhiếp thuộc lại đại thừa. Đại thừa tức là tự tâm hiện lượng đó. Danh tướng hư vọng tưởng, tự tánh hai thứ tướng, chánh trí và như như, ấy tức là thành tướng. Như vậy thì danh tướng là cái vọng tưởng, vọng tưởng thì đó là thuộc về cái biến kế sở chấp. Tự tánh hai thứ tướng đó, tức là hai tự tánh của hai thứ tướng là để chỉ cho y tha khởi. Chánh trí và như như, ấy tức là thành tướng. Chánh trí và như như đó là viên thành thật tướng. Kệ tụng năm pháp, tự tánh tám thức vô ngã, phải nhiếp đại thừa. Đại thừa là tự tâm hiện lượng, mê tự tâm lượng thì danh tướng năm sanh, trí như lãnh hiển, y tha cho là riêng có, kế chấp ác đợi viên thành. Muốn phá vô minh của tám thức thì sở tri của hai cái ngã phải tiêu dung. Muốn phá cái vô minh của tám thức thì cái sở tri của hai cái ngã gọi là ngã và ngã sở đó thì phải tiêu dung. Đến nơi giác còn khởi quán gì, tức là đến khi mình giác ngộ rồi còn cái gì nữa để mà quán. Mộng qua xong nhớ lại lặng câm, phải tự dứt. Như mình mộng, mình thấy mình nương thuyền nương bè để bơi qua sông, khi vừa bắt tới bờ bên kia cái mình giật mình thức dậy, thì cái chuyện bơi qua sông của mình nó có cần nói gì nữa không? Nó là biết cái mộng rồi còn gì nữa nói. Mà nếu có nói thì nói với ai? Nói cho mấy đứa nước xa nghe chuyện, kể chuyện mộng cho mà nghe, phải không? Chuyện mộng tức là chuyện không có. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi mình mê thì mọi cái mình làm, mọi cái mình tu, mình tưởng như là thiệt, nhưng đến khi giác rồi thì những cái tướng đó đều là không thiệt, không còn cái gì để mà kể, để mình nói nữa. C8. Chỉ pháp thân ba đời Như Lai quá chỗ nghỉ ngợi của thế gian, chẳng phải nghĩa sát na, trước sau không lỗi, thanh tịnh vô lậu có bốn. D1. Chỉ pháp thân tự thông quá chỗ nghỉ ngợi của thế gian có 10. Đó là tự thông tức là cái chỗ mà Phật suốt thấu đó, thì cái đó quá cái chỗ nghỉ vàng của thế gian. E1. Thưa thỉnh về chư Phật có hằng xa diệu nghĩa. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, như Thế Tôn đã nói, quá khứ chư Phật như hằng xa, như hằng hà xa, vị lai hiện tại cũng lại như thế. Thế nào Thế Tôn, là như nói mà tính thọ, hay lại có nghĩa khác? Cứ xin Như Lai thương xót giải nói. Cái chỗ này nếu mà Ngài Đại Huệ không hỏi thì mình không bao giờ biết mà hỏi. Trong kinh Phật nói rằng chư Phật thời quá khứ nhiều như cát trong hàng, chư Phật hiện tại nhiều như cát trong hàng, chư Phật vị lai cũng nhiều như cát trong hàng. Như vậy thì Ngài nói rằng Phật nói như vậy đó là đúng như lời nói mà tin nhận, hay là Ngài nói vậy có cái nghĩa ẩn nghĩa gì khác, xin Ngài giải thích cho con hiểu. Đây